tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha, Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha yêu vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Đây là giờ để chị em bạn gái chúng ta chia sẻ và học hỏi những điều liên quan đến niềm tin và đời sống người phụ nữ Cơ Đốc. Chúng ta đang cùng nhau học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện. Bà Omar Sin, tác giả quyển Sức Mạnh của Người Vợ Cầu Nguyện, nói rằng nếu muốn có một hôn nhân hạnh phúc, chúng ta cần cầu nguyện nhiều cho hôn nhân của mình, nhất là cầu nguyện cho người chồng của chúng ta. Tuy nhiên, trước khi cầu nguyện cho chồng, chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình để xin Chúa biến đổi chúng ta, khiến chúng ta trở nên người vợ Cơ Đốc gương mẫu. Trong bài tuần trước, chúng tôi đã chia sẻ với quý chị em những điều chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình trước khi cầu nguyện cho người bạn đời. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến những vấn đề hay những lãnh vực mà chúng ta cần cầu nguyện cho chồng. Theo lời bà Omar Sin, chúng ta cần cầu nguyện cho chồng trong những lãnh vực như công việc làm, tiền bạc, đời sống tình dục, tình cảm, những cám dỗ các ông đối diện mỗi ngày. Chúng ta cũng nhớ dâng cho Chúa tâm trí của chồng chúng ta, cũng như những nỗi lo sợ, những mục tiêu và quyết định của chồng trong đời sống. Chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe, cho sự an toàn và những thử thách khó khăn mà chồng phải đương đầu mỗi ngày, và còn nhiều vấn đề khác nữa. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho một vài lĩnh vực, nhưng là cầu nguyện cho tất cả mọi khía cạnh, mọi điều và mọi mặt trong đời sống của chồng. Trong bài này, chúng tôi sẽ nói về công việc làm của các ông, là lĩnh vực đầu tiên cần lời cầu nguyện của chúng ta. Hầu hết các ông chồng trong xã hội Việt Nam đều lo đi làm nuôi sống gia đình. Có người vì đời sống khó khăn phải làm lụng vất vả hết ngày này sang ngày khác, năm này qua năm nọ, suốt cả đời đi làm nuôi vợ nuôi con, chứ chẳng bao giờ biết đến nghỉ ngơi. Những người chồng này đáng được vợ con yêu kính và ghi nhớ công ơn. Trong khi đó, cũng có những ông chồng vì lười biếng hoặc ích kỷ muốn hưởng nhàn, vì thiếu tự tin, vì ỷ lại vào người khác, không đi làm để cung cấp nhu cầu cho gia đình, mà để cho vợ phải gánh nặng đó. Cũng có những ông chồng viện cớ là đang mưu tính đại sự, hoặc đang chờ thời cơ để làm việc lớn, nên không muốn làm những công việc bình thường như người khác, và vì thế cứ ở không hết tháng này qua tháng khác. Thật ra, đây là những người sợ thất bại, khó khăn, sợ không tìm được công việc thích hợp rồi sẽ buồn chán, hoặc là sợ nếu mình làm mà không thành công thì xấu hổ với bạn bè và người chung quanh. Ngược lại, cũng có những ông chồng quá say mê công việc. Dù không cần phải làm nhiều nhưng cứ làm ngày đêm, không bao giờ nghỉ ngơi, cũng không dành thời giờ cho gia đình. Các nhà tâm lý học cho biết, những người lao đầu vào công việc ngày đêm cũng là người có nhiều nỗi lo sợ trong lòng. Họ sợ rằng nếu không làm nhiều, họ sẽ thất bại, sẽ đi xuống, và vì thế họ sẽ không còn giá trị đối với người chung quanh. Chồng của quý chị em là người như thế nào? Người chồng của quý chị em là người như thế nào? Lười biếng không làm gì cả, hay là ngày đêm lao đầu vào công việc, không nghĩ đến vợ con, không quan tâm đến nhu cầu của chính mình? Lúc nào cũng làm việc, không nghỉ ngơi, hoặc là lười biếng không làm gì cả, đều không đúng. Việc gì chúng ta cũng phải quân bình và tiết độ. Thánh Kinh có nhiều chỗ nói về những người lười biếng, không làm việc như sau. Châm Ngôn chương 15 câu 19 viết: đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng. Châm Ngôn câu 21, câu 25 thì dạy: sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó, bởi vì hai tay nó không khứng làm việc. Châm ngôn chương 23 câu 21 thì dạy rằng: bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo, còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới. Chương 26 câu 14 thì dạy: kẻ biếng nhác lăn trở trên giường mình, khác nào cánh cửa xây trên bản lề. Và châm ngôn chương 24 câu 33-34 ghi như sau: ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút, thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi dạo, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí. Những câu kinh thánh trên dạy rằng người lười biếng sẽ không đi đến đâu, không đạt được gì trong đời, không bao giờ có gì trong tay. Con đường người đó đi đầy dẫy chông gai, và cuối cùng sự lười biếng sẽ tiêu diệt cuộc đời người đó. Mặt khác, làm việc quá nhiều và lúc nào cũng nghĩ đến công việc cũng không tốt. Thánh Kinh dạy chúng ta phải tránh ham mê những điều của trần gian như vật chất, danh vọng, quyền thế. Đừng say mê công việc đến nỗi làm ngày làm đêm, không dừng lại nghỉ ngơi, không quan tâm đến nhu cầu tinh thần và tâm linh, không còn thì giờ cho chính mình và người thân yêu. Sứ đồ Giăng khuyên chúng ta đừng ham mê bất cứ điều gì ở trần gian. Ông viết: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó sẽ qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trích Thi Giăng thứ nhất chương 2 câu 15-17. Tác giả sách Truyền Đạo thì nhận xét như sau về những điều chúng ta lao khổ làm trong đời tạm này. Đoạn: ta xem xét các công việc tay mình đã làm và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó. Kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời. Trích Truyền Đạo chương 2 câu 11. Tất cả mọi điều chúng ta thấy trên trần gian rồi đây chỉ là hư không, không có giá trị gì cả. Chúng ta cần làm việc để nuôi sống gia đình, để không trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng chúng ta phải biết tiết độ, đừng lười biếng, cũng đừng làm đầy tớ cho công việc, dù là công việc Chúa hay bất cứ công việc gì. Người nào thái quá trong cách làm việc sẽ không tìm thấy hạnh phúc và thỏa nguyện trong lòng. Chúng ta cần cầu xin Chúa như Agurơ ngày xưa. Ông nói: tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai. Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng. Trích Châm Ngôn chương 30 câu 7 đến câu 9. Và tâm niệm muôn đời của người tin Chúa là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Theo Timôthê thứ nhất chương 6 câu 8. Các ông thường dễ đi đến chỗ thái quá trong công việc, hoặc là không làm gì cả, hoặc là làm quá nhiều. Lý do đơn giản là vì sợ. Sợ thất bại, có người không làm gì cả. Và cũng vì sợ thất bại nên có người làm quá sức mình. Giá trị và niềm hãnh diện của người đàn ông thường gắn liền với công việc họ làm. Họ thường hãnh diện về ngành nghề của mình. Khi thành công, họ vui sướng vì thấy mình có giá trị, được người chung quanh khâm phục, quý trọng. Họ muốn được thành đạt, thắng lợi để cảm nhận được giá trị của chính mình. Nếu phải làm công việc mà các ông cho là không giá trị, các ông sẽ thấy mình là người không có giá trị gì. Nếu công việc bị thất bại, các ông sẽ nghĩ là mình đã thua cuộc. Đức Chúa Trời biết rằng công việc đối với chúng ta là điều quan trọng, là sự thỏa nguyện cho chúng ta, nên Ngài đã hướng dẫn vua Salomon viết lên những lời sau đây. kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng? Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là để loài người dùng tập rèn lấy mình. Vậy ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt hơn cho loài người là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. Lại ai nấy phải ăn, uống và hưởng lấy phước của công lao mình. Ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trích Truyền Đạo chương 3 câu 9 đến câu 13. Người nào làm việc siêng năng sẽ có kết quả, và người vui hưởng kết quả của công việc mình là người được phước của Chúa. Thật ra các ông nhiều khi không cảm thấy thỏa nguyện và không vui với công việc của mình, không phải vì công việc, nhưng thường là vì không có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời. Khi không có mục đích cho cuộc đời, chúng ta dễ chán nản khi gặp khó khăn, và khi thành công cũng không thỏa nguyện. Có những người khi còn nhỏ được cha mẹ cầu nguyện, hướng dẫn để tìm thấy mục đích cho cuộc đời. Nhưng có người không được cha mẹ cầu nguyện cho, cũng không được hướng dẫn chọn một hướng đi cho cuộc sống. Nếu chồng của chúng ta rơi vào trường hợp đó, bây giờ chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho chồng. Xin Chúa hướng dẫn chồng chúng ta đặt một hướng đi cho cuộc đời, theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Khi có mục tiêu cho cuộc đời, dù làm công việc gì, chúng ta cũng thấy đời sống vui và có ý nghĩa. Quý chị em thân mến, bài học Phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.